trong một hội nghị. Một nhân viên xã hội và một y tá nhi khoa từng làm việc ở Nauru và một luật gia về nhân quyền ở Úc đã lên tiếng đả kích cách thức mà nước Úc đối xử với những người tầm trú đang bị giam giữ. Phát biểu trước hàng ngàn người trong hội nghị này, họ đã so sánh Nauru với vịnh Guantanamo. Họ kêu gọi thế giới hãy gia tăng áp lực để chính phủ Úc phải đóng cửa các trung tâm giam giữ ở ngoại quốc. Luật gia về nhân quyền Jennifer Robinson đã nói với hội nghị về các phụ nữ trên thế giới ở New York là bà tin rằng cuối cùng rồi thì nước Úc cũng sẽ cúi đầu trước áp lực quốc tế.
Australia certainly reacts to international pressure and international discussions about Australia. And so I would urge
Úc chắc chắn sẽ phản ứng lại với áp lực quốc tế và các cuộc thảo luận trên thế giới về nước Úc. Và vì thế, tôi xin hối thúc tất cả mọi người, hãy thúc giục chính phủ của họ, hãy bắt đầu các cuộc thảo luận về điều đó. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể thay đổi điều đó, và tôi nghĩ rằng chúng ta có thể đóng cửa các trại giam đó.
Hội nghị kéo dài 3 ngày nhắm tới mục đích nêu lên những vấn đề ảnh hưởng tới phụ nữ và các cô gái ở trên khắp thế giới. Trong một đoàn mang tên là Nỗi ô nhục của nước Úc, ba phụ nữ đã đề cập đến những tội ác và những hành vi khiếm nhã đối với phụ nữ và trẻ em từng xảy ra ở trong trại. Họ nói đến những khu tắm rửa không có cửa ra vào, nơi mà các giám thị phái nam thường đứng xem phụ nữ và trẻ em tắm, cũng như những vụ tấn công tình dục và cưỡng hiếp mà những người bị giam giữ phải chịu đựng. Một nhân viên bảo vệ trẻ con ở Nauru tên là Victoria Vukeka kể lại những kinh nghiệm của mình với những phụ nữ mà bà cho hay từng bị tấn công trên hòn đảo nhỏ này.
We are failing to protect these vulnerable children, women and children from persecution.
Có một phụ nữ trẻ mà tôi đã làm việc với cô ta. Một hôm khi tôi vào trại giam thì cô đến gần tôi. Cô ta khóc lóc, cô ta run rẩy và nói với tôi không được an toàn. Và tôi có thể nghe được nỗi tuyệt vọng trong giọng nói của cô ta. Nó làm cô ta nghẹn họng. Cô ta nói là cô có một đứa con cần được giúp đỡ đặc biệt. Cô là một bà mẹ đơn chiếc và cô được các nhân viên an ninh giúp đỡ rất nhiều trong công việc nuôi dưỡng đứa con trai lúc ban ngày. Nhưng vào ban đêm, họ lại đến đòi quan hệ tình dục.
Alana Mekok, từng là một y tá nhi khoa ở Nauru, đã nói về những phụ nữ mà theo bà từng bị hàm hiếp hay không có được những phương tiện vệ sinh cá nhân thích đáng.
One mother that I met was menstruating for about 2 months and she'd had no referral to a doctor.
Một bà mẹ mà tôi đã gặp có kinh kéo dài 2 tháng và bà không được giới thiệu đến bác sĩ trên đảo. Bà ta phải dùng các vật liệu từ căn lều để giữ cho máu ngừng chảy vì bà không được cấp phát các sản phẩm vệ sinh. Và một bà mẹ khác mà tôi từng gặp thì bị hiếp dâm ở đó. Chúng tôi đã giới thiệu bà với một trong các chuyên viên tâm lý ở trên đảo và sau đó chúng tôi hỏi chuyện chuyên viên tâm lý. Sự thể ra sao? Điều gì đã xảy ra? Và chuyên viên tâm lý hỏi lại, tại sao bà ta không khóc lóc gì cả? Bà ta ăn mặc áo quần khiêu gợi, bà ta mặc quần sọt và áo hở vai, tương tự loại y phục mà tôi mặc vào mùa hè ở Úc.
Trong khi bà Robinson, luật gia về nhân quyền, thì cho rằng nước Úc đã làm ngơ trước nỗi khốn cùng của các phụ nữ dễ bị tổn thương trong các trung tâm giam giữ.
We are failing to protect these vulnerable children, women and children from persecution. It's a systemic system of cruelty.
Chúng ta đã thất bại trong việc bảo vệ phụ nữ và trẻ em khỏi sự đàn áp. Đây là một hệ thống của sự tàn ác, một cách có hệ thống được thiết kế một cách chuyên biệt nhằm ngăn chặn người tị nạn đến Úc. Và đây là một nỗi ô nhục quốc tế.
Thủ tướng Canada, ông Justin Trudeau, cùng phát biểu ở hội nghị và đưa ra một lập trường trái ngược mạnh mẽ với lập trường của Úc về người tầm trú.
Canada cảm nhận là chúng ta có thể chứng tỏ mình sẽ làm nhiều hơn nữa, đặc biệt là cho Syria, với hàng tỷ đô la tiền viện trợ mà chúng ta đã gửi đi, nhưng chúng ta còn phải chào đón người tị nạn nữa.